Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo 4 sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cựu Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 88 với đề tài Đừng Sợ. Căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 10 từ câu 24 đến câu 33. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 10 từ câu 24 đến câu 33. Chúng tôi xin đọc sau đây. Môn đồ không hơn thầy, tôi tớ không hơn chủ. Môn đồ được như thầy, tôi tớ được như chủ thì cũng đủ rồi. Nếu người ta gọi chủ nhà là Beelzebul, phương chi là người nhà. Vậy các ngươi đừng sợ, vì chẳng có việc gì giấu mà chẳng phải bày ra, cũng chẳng có việc gì kín nhiệm mà sao sẽ chẳng biết. Cho nên lời ta phán cùng các ngươi trong nơi tối tăm, hãy nói ra nơi sáng láng, và lời các ngươi nghe kề lỗ tai, hãy giảng ra trên mái nhà. Đừng sợ kẻ giết được thân thể mà không giết được linh hồn, nhưng thà sợ đấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục. Hai con chim sẻ há chẳng từng bị bán một đồng tiền sao? Và ví không theo ý muốn cha các ngươi thì chẳng hề một con nào rơi xuống đất. Tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm hết rồi. Vậy đừng sợ chi hết, vì các ngươi quý trọng hơn nhiều con chim sẻ. Bởi đó ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ thì ta cũng sẽ xưng họ trước mặt cha ta ở trên trời. Còn ai chối ta trước mặt thiên hạ thì ta cũng sẽ chối họ trước mặt cha ta ở trên trời. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, đừng sợ thứ ba, Chúa phán trong phân đoạn Kinh Thánh này là gì? Tại sao Chúa dùng hình ảnh chim sẻ để minh họa cho lời dạy của Ngài? Câu hỏi thứ hai, khi môn đồ vâng lời Chúa, đừng sợ khi ra đi rao giảng nước trời, thì kết quả sẽ là gì? Câu hỏi thứ ba, những người chối Chúa sẽ gặt lấy hậu quả như thế nào? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, đừng sợ thứ ba Chúa phán trong phân đoạn Kinh Thánh này là gì? Tại sao Chúa dùng hình ảnh chim sẻ để minh họa cho lời dạy của Ngài? Chúng ta đã học phần 1 với lời dạy của Chúa Giê-xu về đừng sợ lần thứ nhất là đừng sợ sự vu khống, xuyên tạc hoặc chụp mũ của kẻ thù, dù là những điều vu khống, chụp mũ tồi tệ nhất. Và đừng sợ lần thứ hai là đừng sợ kẻ giết được thân thể mà không giết được linh hồn. Hôm nay, chúng ta tiếp tục học về đừng sợ lần thứ ba Chúa dạy cho các môn đồ trước khi họ ra đi. Chúa nói trong câu 29 và 30 rằng, hai con chim sẻ há chẳng từng bị bán một đồng tiền sao? Và ví không theo ý muốn cha các ngươi thì chẳng hề một con nào rơi xuống đất. Tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm hết rồi. Vậy đừng sợ chi hết, vì các ngươi quý trọng hơn nhiều con chim sẻ. Chim sẻ là một loài tạo vật bé nhỏ xinh xinh do đấng tạo hóa làm ra trong ngày thứ năm của chuỗi 6 ngày sáng tạo. Chim sẻ sinh sản rất nhanh, nhiều vô số kể, ở đâu cũng có, thời nào cũng có, Người ta có thể mua những con chim sẻ cách dễ dàng ở ngoài chợ hay từ những đứa trẻ bắt chim bán với giá thật rẻ. Nhìn những con chim sẻ đang bay nhảy, hồn nhiên vô tư, Chúa Giê-xu phán với các môn đồ, hai con chim sẻ chỉ bán một xu, nhưng nếu cha các con không cho phép, chẳng một con nào rơi xuống đất. Dùng hình ảnh trực quan, Chúa muốn cho các môn đồ mình thấy một con chim sẻ chẳng đáng giá là bao, nhưng Đức Chúa Trời là đấng đã tạo dựng nên nó, ban cho nó đôi chân để nhảy nhót, đôi cánh để bay qua bay lại, từ nơi này đến nơi khác, thì Ngài cũng không quên nuôi nấng và bảo vệ chúng nó, chẳng để một con chim sẻ nào vô cớ mà rơi xuống đất. Không phải đây là lần đầu, mà nhiều lần rồi, Chúa Giê-xu nhắc tới loài chim. Hãy xem loài chim trời, chẳng có gieo, gặt, cũng chẳng có thâu trữ vào kho tàng, mà cha các ngươi trên trời nuôi nó. Các ngươi há chẳng phải là quý trọng hơn loài chim sao? Hay là, con cáo có hang, chim trời có tổ? Với một con chim sẻ chỉ đáng giá nửa đồng tiền, mà đấng tạo hóa còn quan tâm như vậy, còn chúng ta là sinh vật cao quý nhất của Đức Chúa Trời, đáng giá hơn cả đàn chim sẻ, hơn tất cả loài chim, là con cái của Đức Chúa Trời, gọi Ngài là cha nhân từ, thế thì Ngài há sẽ quên mà không chăm sóc chúng ta ư? Không bao giờ. Đức Chúa Trời đã phán với dân Ngài trong Ê-sai chương 49 câu 15 bằng một câu rất cảm động rằng: đàn bà há dễ quên con mình cho bú, không thương đến con trai ruột mình sao? Dẫu đàn bà quên con mình, ta cũng chẳng quên người. Còn ở đây, Chúa Giê-xu phán tiếp về sự chăm sóc của cha trên trời với các môn đồ trước khi họ ra đi rao giảng nước trời. Tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm hết rồi. Đếm là một động từ chỉ về hành động tỉ mỉ. Đếm liên quan đến con số và sự chính xác. Ngài cũng đã đếm biết hết cả số tóc trên đầu chúng ta. Thật tuyệt vời, nếu tóc trên đầu của mỗi chúng ta mà Chúa đã đếm hết, Ngài biết chính xác bao nhiêu sợi, thì mỗi một chi tiết nhỏ nhặt trong mỗi cuộc đời chúng ta đương nhiên phải nằm trong tầm mắt quan phòng của Ngài. Vậy đừng sợ chi hết, vì các ngươi quý trọng hơn nhiều con chim sẻ. Đến đây, Chúa Giê-xu phán đừng sợ lần thứ ba, lý do đừng sợ thật đã quá rõ ràng. Chúa Giê-xu muốn làm vững lòng các môn đồ của Ngài khi đi ra có thể sẽ gặp những sự chống đối và cả sự bách hại nữa. Nhưng đừng sợ, vì chính thầy của họ cũng đã bị đối xử giống như vậy. Đừng sợ con người, mà hãy sợ Đức Chúa Trời là đấng tể trị cao cả, đấng có quyền trên cả thân thể và linh hồn người ta. Và đừng sợ, vì Đức Chúa Trời vẫn hằng quan tâm, chăm sóc và bảo vệ chúng ta là con cái của Ngài. Đừng sợ chi hết, hãy tỏ ra sự tin cậy vào một Đức Chúa Trời toàn năng, cũng để chứng tỏ sự an tâm nương dựa vào cha nhân ái. Đừng sợ chi hết, chính là điều khiến cha đẹp lòng và mong đợi từ mỗi một con dân Chúa ngày nay. Mỗi chúng ta đang thực thi đại mệnh lệnh của Chúa là ra đi rao giảng tin mừng cứu rỗi cho muôn dân. Chắc chắn môn đồ không hơn thầy, tớ không hơn chủ, những điều Chúa chúng ta đã gánh chịu, những điều các môn đồ đã gặp phải thì chúng ta cũng không được miễn trừ. Bí quyết để cứ bền lòng ra đi và có kết quả là đừng sợ. Câu hỏi thứ hai: khi môn đồ vâng lời Chúa đừng sợ khi ra đi rao giảng nước trời thì kết quả sẽ là gì? Bởi đó là cụm từ nói lên kết quả của những gì đã được nói trước đó, tức là đừng sợ, và cũng là cụm từ liên quan đến giữa hai câu 32 và câu 33. Chính sự sợ hãi khiến cho người ta không dám xưng danh Chúa ra trước mặt mọi người. Cho nên, nếu các môn đồ tiếp thu lấy lời khích lệ của thầy mình mà đừng sợ, thì sẽ dẫn đến kết quả là dạng dĩ rao giảng về nước trời, và đương nhiên trong sứ điệp về nước trời, phải xưng danh Chúa Giê-xu là vua nước trời. Là môn đồ của Chúa Giê-xu, chẳng những tin Chúa là chuyện đương nhiên, mà còn phải có bổn phận làm chứng về danh Chúa cho người khác nữa. Trước sự hư mất của đồng bào, đồng loại, vì không biết, không tin Chúa Giê-xu, thì việc xưng danh Chúa, nói về Chúa là bổn phận và cũng là trách nhiệm của môn đồ của Ngài và của chúng ta ngày nay. Còn trước sự bắt bớ của thế gian mà dám công khai xưng nhận danh Chúa thì đó chính là lòng trung thành. Ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ thì ta cũng sẽ xưng họ trước mặt cha ta ở trên trời. Trải qua bao thời đại, Cơ Đốc giáo vượt qua bao nỗi thăng trầm, Cơ Đốc nhân cũng rơi vào nhiều cơn bắt bớ, nhưng lòng trung thành với Chúa vẫn được nêu cao. Rất nhiều tôi tớ, con cái Chúa ở khắp nơi, đã tỏ ra vững vàng trong đức tin, tận trung với Chúa cho đến chết. Phần thưởng quý báu hơn hết đó là Ngài được ra mắt Cha trên trời. Chính Chúa Giêsu sẽ xướng danh môn đồ trung thành trước mặt Cha, trước mặt muôn vàng thiên sứ sáng láng và trùng trùng điệp điệp thánh đồ đứng vây quanh. Câu hỏi thứ ba: những người chối Chúa sẽ gặt lấy hậu quả như thế nào? Tiếc thay cho bao nhiêu người đã theo Chúa nhưng vì không trung tín, không bền đổ, không chiến thắng nổi sự sợ hãi nên đã chối bỏ Chúa Giêsu. Chúa phán: còn ai chối ta trước mặt thiên hạ thì ta cũng sẽ chối họ trước mặt Cha ta ở trên trời. Thật đáng sợ khi biết rằng lòng trung thành của chúng ta đối với Chúa Cứu Thế Giêsu trên trần gian này lại giữ phần quyết định cho phần thưởng cho sự sống đời đời của chúng ta trên thiên đàng. Tuy nhiên, vẫn còn cơ hội cho những ai đã lỡ chối bỏ Ngài, đó là sự ăn năn. Bất cứ ai trong trần thế dù đã chối bỏ con Đức Chúa Trời đều có thể được Đức Chúa Trời tha thứ, miễn rằng người ấy biết ăn năn và ăn năn kịp thời, kịp lúc. Sứ đồ Phêrô không chỉ chối Chúa có một lần thôi mà là đến ba lần, nhưng tạ ơn Chúa đã cho sứ đồ Phêrô ăn năn kịp thời. Chúa Cứu Thế Giêsu đã nhìn thấy những giọt nước mắt đau thương thống hối của Phêrô. Chúa đã tha thứ và phục hồi lại cho ông. Chúa cũng không bỏ qua những giọt nước mắt ăn năn thống hối của chúng ta khi biết mình đã đi vào con đường sai lạc của ma quỷ mà chối Chúa. Hãy nhanh chóng quay lại với Ngài trước khi bị Chúa chối chúng ta trước mặt Cha trên trời. Tóm lại, bài học Chúa Giêsu dạy đừng sợ, quan trọng và thiết thực biết bao. Đang khi còn sống giữa thế gian hư hoại này, giữa một thế giới dường như ngày càng đang phát triển trên nhiều lĩnh vực như khoa học, kỹ thuật, v.v., nhưng lại xuống cấp trầm trọng về đạo đức và dĩ nhiên rất thiếu kém về lòng kính sợ Đức Chúa Trời, thì con cái Chúa không tránh khỏi việc đối mặt với những thế lực đi ngược lại với niềm tin Cơ Đốc của mình. Xin Chúa cho chúng ta học được bài học quý báu này để không sợ hãi mà mạnh mẽ sẵn sàng chia sẻ niềm tin, làm chứng về Chúa Cứu Thế Giêsu cho người khác là những người chưa biết đến Ngài. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 10, từ câu 24 đến câu 33, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 89 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.